cần phải tôi luyện cái Bồ Đề Tâm. Bây giờ chúng tôi lấy thí dụ, mình muốn cho một người con của mình trở thành bác sĩ, thì đúng lý, đúng cái nguyên lý mà bảo đảm nhất là cái người con nó của mình nó có cái tâm nguyện muốn làm bác sĩ. Nhưng mà mình có thể đi hỏi hết những ông bác sĩ đó, 10 ông thì chắc 9 ông là không có cái ý nghĩ muốn làm bác sĩ, mà do cái nhân duyên nó nhiếp mình ở trong cái đường đó mà thành bác sĩ. Thành ra đó là cái điều chung. Nhưng mà cái nguyên tắc của mình nếu mà nói là tu tập Bồ Tát Đạo theo đúng nguyên tắc là tu tập Bồ Đề Tâm. Nhưng mà thực sự ra tu tập Bồ Đề Tâm đôi khi mình thấy khó, mình thấy mệt lắm, lúc mình không biết ra sao. Mà vô tình, mình gọi là tu một cách vô tình, cũng như là một anh học trò mà bố mẹ giàu có rồi đầu óc cũng thông minh, rồi bố mẹ cứ gửi cho đi học những trường giỏi, rồi bố mẹ bắt đi học bác sĩ, rồi cứ như vậy mà nó thành bác sĩ. Cái đó là vô tình mà anh bị đẩy đến nó. Mình đi theo Bồ Tát Đạo nó cũng theo cái lối bị nhân duyên nó nhiếp. Thì nhân duyên nó nhiếp vậy là gì nữa? Hiện giờ mà nói thực tế cho các quý vị ở đây, cái nhân duyên mà nhiếp quý vị để cho quý vị dù không có ý thức rõ ràng là mình tu Bồ Đề Tâm gì hết, nhưng mà nhân duyên nó làm cho mình thành tu Bồ Đề Tâm. Nhân duyên nó là cái khóa học Âu Châu này. Cái khóa học Âu Châu này nó là một cái nhân duyên như vậy. Ai đến khóa học Âu Châu chẳng ai nghĩ đến chuyện Bồ Đề Tâm hết á. Ai danh học cũng vậy, người thích cái này thích cái kia, người đủ thứ hết, thích cái này nọ. Đôi khi có vị khóa học thời gian đã ít, ngày giờ cũng có bao nhiêu, mình gặp một thầy khách nào đó, mình còn muốn thầy chia sẻ thời gian với thầy khách đó nữa. Mà đây sẵn điểm này tôi cũng nói, cái điểm này tôi cũng nói trong những khóa học trước. Thành ra một là cái vị nào đó mà khóa học trước chưa đi, hoặc là đi mà không nghe, thì chúng tôi có nói là không có nên như vậy. Bởi vì cái khóa học nó có giờ giấc rồi. Mà cái chuyện đó là mình vào trong một cái khóa học nào mình cũng phải tôn trọng cái giờ giấc của khóa học và cái môn học mà cái vị thầy giảng sư đó mình theo mà học. Cái điều thứ hai nữa đó là mình phải có một cái lịch sự tối thiểu đối với những học viên khác. Mình thích riêng tư của mình đề nghị ra, mình bắt bằng đó người ta phải theo cái ý thích của mình. Thế điều đó nó có lịch sự, nó có bộ tinh thần Bồ Tát Đạo. Tôi nghi cái vị đó chưa có thọ Bồ Tát giới. Thành ra cái điều đó không có được, tuyệt đối không có được. Còn mình thích nghe cái vị thầy đó riêng tư, mình cứ việc gặp gỡ riêng tư. Ngoài sân mình có thể lên tận phòng để hầu chuyện đều được hết. Còn trong lớp, ví dụ vậy, mình cứ nhân danh cái lớp đó. Thành ra năm ngoái tôi đã nói là vị nào muốn xin nói rõ tên ra và bao nhiêu vị nói rõ ra. Nói ra, thí dụ mình ở 2-3 vị với nhau nói rõ ra, rồi tổ chức cho 2-3 vị đó được nghe cái vị đó giảng, cái vị thầy khách đó giảng. Còn trong khóa học thì nó cứ tuần tự nó đi như vậy, nó đúng giờ, nó không có thể làm như vậy. Ngoài ra mình đừng có muốn, thì mình cũng phải thưa riêng, chứ không có yêu cầu một cách công khai như vậy. Nó đâm nó đụng chạm các học viên khác, mà mình là cái người rắc rối. Nên mình có thể thưa riêng với tôi, vì tôi phụ trách khóa học. Thưa riêng với lại hòa thượng đó, thì lúc đó tôi có thể sắp xếp, giảng xếp, hỏi ý kiến giảng xếp. Thí dụ như hòa thượng không có gọi là giảng dạy chính thức, mà vào chỉ có một giờ nói về đề tài gì mà theo ý hòa thượng, còn lại cái giờ khác có thể một đề tài khác, thì lúc bây giờ cũng có thể mời cái vị khách đó, cái vị thầy khách đó để cho gặp gỡ vị Phật tử. Nghĩa là cái gì cũng có thể chứ không cấm, nhưng mà mình làm nó phải trúng. Đừng có yêu cầu một cách công khai như vậy. Người khác người ta không bằng lòng thì nó đâm ra như vậy. Thế ra đó là đại khái mình hiểu như vậy. Nói trở lại vấn đề Bồ Đề Tâm này thì chúng ta cũng có thời gian nhiều nữa. Thì chúng tôi chỉ may muốn nhắc nhở quý vị về Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo. Mà chúng tôi nghĩ là bây giờ càng ngày thì Bồ Tát càng đông. Mà đôi khi quý thầy cũng có cái vấn đề lo là không biết là những vị thọ Bồ Tát đó nó làm sao hết á. Thành ra nhiều khi là mang tiếng Bồ Tát thì sao. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì tôi không có lo gì hết. Nhưng chỉ có vấn đề là cái khóa học này nó có cái duyên, nó gieo cái duyên, nó có cái duyên cho nhiều người để có cái nhân duyên đối với đạo. Nhưng mà nó không có đủ thời gian để gọi là học hỏi cái gì kỹ lưỡng hết á. Không có đủ thời gian như vậy. Cho nên tôi nghĩ là quý vị Phật tử mà thọ Bồ Tát giới nên nghe nhiều qua băng giảng. Tìm các Bồ Tát khác hỏi đạo nghe về các pháp về Bồ Tát. Chứ đừng có thọ giới để đó. Và theo Bồ Tát Đạo, con đường Bồ Tát Đạo quý vị đã biết Bồ Đề Tâm này nó không có ở đâu hết. Thành ra mình phải tập luyện ghê lắm. Còn thôi Bồ Đề Tâm này nó chỉ như là nửa giọt nước thôi. Nó như là Vạn Hạnh Thiền Sư nói, nó chỉ như là lộ thảo đầu phô. Nó chỉ như hạt xương mà ở trên cái lá cỏ trong buổi sớm mai thôi. Nó tan biến lập tức. Chúng ta phát tâm thọ giới đó xong nó tan liền cái tâm đó. Cho nên phải tu tập đó. Phải cố gắng tu tập đó. Tu tập đó thì chúng ta biết rồi đó, nên chịu khó nghe băng giảng và nếu được chúng ta tham dự các khóa học. Các khóa học đó dù gì đi nữa có Bồ Tát đắc y, có Bồ Tát đạo, Bồ Tát bằng hữu chung với mình vậy đó, tự nhiên nó cũng tự động nó nhắc nhở và nó làm tăng trưởng cái Bồ Đề Tâm của mình. Nó cũng là một cách tự động như vậy. Còn nếu mà mình xa lìa quá đó, nó sẽ tan loãng, màu lẹ lắm. Bồ Đề Tâm khó có ghê lắm. Cho nên chính vậy cái thọ giới ở đây này nó cũng phải là để chỉ giới nữa. Chúng tôi trong mấy cái năm đầu tiên đó, mà để thúc nhắc cái vấn đề thọ Bồ Tát giới là tôi cũng đã có nói vấn đề này rồi. Quý vị ngại thọ giới mà tôi nói không phải như vậy. Thọ giới ở đây là để gieo một cái duyên làm cho mình tiếp tục. Cũng như là một đứa học trò, mình bố mẹ cứ bắt nó đi học đi. Nó ớn học lắm, nó ngán học lắm, nó ham chơi, nhưng mà mình vẫn phải giữ cho nó học. Chứ không phải cứ vào làm học sinh là phải đúng như vậy. Học sinh là phải ngồi nghe một tiếng rưỡi đồng hồ mà không mắt không chớp. Mà về một cái là phải thuộc hết bằng đó. Tất cả bài học gì cũng phải thuộc, không phải như vậy. Chắc chắn không phải như vậy. Thành ra vậy nó không phải Bồ Tát một cái là giới nào cũng biết và giới nào cũng giữ được. Nó không phải chuyện đó. Chuyện của chúng ta là cứ tiếp tục. Được nhiếp ở trong cái con đường Bồ Tát Đạo. Chúng ta chưa đến cái lúc mà học giới chỉ giới. Quý vị muốn học giới Bồ Tát á, là ít ra đi chăng nữa cũng phải 3 tháng nữa. 3 tháng mỗi ngày mỗi học. Chứ làm sao bây giờ trong một cái thời gian có 7 ngày như vậy sao học giới được? Khó vô cùng. Thành ra bây giờ đó mình thọ giới á, là để như vậy á. Để cho mình được cái nhân duyên mình nó được tiếp tục mà đi. Thế nên mình phải hiểu như vậy. Quý vị phải hiểu, đôi khi cũng có nhiều người phê bình, có nhiều rồi quý thầy cũng lo mà chẳng biết Bồ Tát làm sao. Thế nên bây giờ mới nhờ, ví dụ phải nhờ thầy Quảng Hiền, thầy Giác Thanh chẳng hạn vậy. Muốn có một cái sợi dây liên lạc các Bồ Tát mà tôi thấy cái đó thì chắc cũng thất bại mà. Và chắc chắn nó cũng không có tác dụng gì mạnh bằng một cái khóa học. Thành ra các Bồ Tát này nên nghe băng giảng.